chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đức, Mỹ, Canada và Úc. Tiếp đó là tin tức 10 học viên Pháp Luân Công ở Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị xét xử phi pháp chỉ vì đức tin của mình, trong đó 8 người thuộc độ tuổi 70-90. Cuối cùng là câu chuyện một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục là người con dâu tử tế và thiện lương. Tin tức thứ nhất, các sự kiện của Pháp Luân Công tại Đài Loan. Ở huyện Miêu Lật, ngày 10 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn bên ngoài trung tâm du khách Nam Trang để quảng bá môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Du khách và người dân địa phương đã bị thu hút bởi màn trình diễn của đội cờ và trống của đài truyền hình Tân Đường Nhân ở Đài Loan và đội chống lưng của huyện Miêu Lật. Họ cũng được nghe về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người còn tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân là cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã phát động cuộc bức hại kéo dài gần 2 thập kỷ nhắm vào Pháp Luân Công. Các hoạt động của các học viên đã nhận được phản hồi và ủng hộ nồng nhiệt từ người dân địa phương và khách du lịch. Các học viên còn đi đến các doanh nghiệp địa phương để thu thập chữ ký. Một du khách đến từ Trung Quốc đại lục nghe một học viên nói chuyện với một chủ doanh nghiệp về Pháp Luân Công. Du khách đó đã nói với người chủ doanh nghiệp, những gì anh ấy nói là rất đúng, nạn thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tà ác. Các học viên thu thập được gần 1.000 chữ ký trong các hoạt động này. Nhiều du khách nói với các học viên rằng họ rất vui khi được lần đầu trải nghiệm vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và khá nhiều người nói với các học viên rằng họ muốn học các bài công pháp. Tại Đài Bắc, ngày 10 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm 90 năm Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp gồm có đoàn nhạc Thiên Cua, một nhóm múa tiên nữ, nhóm các học viên biểu diễn công pháp và trưng bày các biểu ngữ. Giáo sư Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã tổ chức lớp học 9 ngày trong khuôn viên trường, đồng thời cũng tổ chức các hội thảo giới thiệu đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Anh Trác, một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói, bên cạnh việc tham gia cuộc diễu hành, học kỳ này chúng tôi sẽ cho mọi người biết về việc thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Chúng tôi dự định tổ chức triển lãm ảnh và chiếu phim tài liệu để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trước nhà thờ Cologne nước Đức. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, tại thành phố Cologne, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường trước nhà thờ Cologne, công trình nổi tiếng được tham quan nhiều nhất của Đức. Nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên vô tội. Một du khách ngoài 30 tuổi đến từ Ai Cập trông thấy các biểu ngữ của các học viên và hỏi han thêm về sự kiện này. Một học viên nói với anh về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công vô tội. Vị du khách nói rằng, việc một đảng cầm quyền có thể làm những điều như vậy đối với người dân của mình thật là quá sức tưởng tượng. Người học viên nói với anh về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Vị du khách bị sốc và cho biết, mọi người phải có sự lựa chọn giữa thiện và ác khi đối mặt với một tội ác như vậy. Các học viên Pháp Luân Công đã định kỳ tổ chức các sự kiện trước nhà thờ Cologne từ năm 2000. Các sự kiện này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một sinh viên đại học có tên Glenn đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại một sự kiện như vậy bên ngoài nhà thờ. Glenn muốn giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại và quyết định truyền rộng ra thế giới bằng cách sử dụng các kỹ năng chuyên môn của mình. Anh đến sự kiện 2 lần để quay phim và phỏng vấn các học viên. Video của anh có tựa đề Pháp Luân Công bị bức hại, tra tấn và tàn sát được đăng trên YouTube vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Một thanh niên người Trung Quốc quan tâm đến sự kiện và chụp nhiều bức ảnh. Anh cho hay, anh là một sinh viên ở thành phố khác và đã biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên khi anh tham quan một điểm du lịch nổi tiếng. Anh cũng đã đọc 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Một học viên hỏi anh có phải thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay các tổ chức liên đới của nó không? Anh cho biết, anh đã gia nhập một cách thụ động và đã làm tam thoái tại sự kiện này. Tin tức thứ ba, ở tiểu bang California, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị tại Barnes Park ở Monterey Park City, Los Angeles. Các diễn giả tại cuộc kháng nghị đã nói về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức trả tự do cho các học viên bị giam giữ tại Trung Quốc. Người tham gia cuộc kháng nghị cầm biểu ngữ dọc theo các con phố tấp nập của thành phố để nâng cao nhận thức về vấn đề này. Phát biểu tại cuộc kháng nghị, nhà tổ chức sự kiện bà Lý Hải Luân cho biết, "Hôm nay, chúng tôi tổ chức sự kiện này để lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, đồng thời phơi bày và chấm dứt cuộc đàn áp." Bà Lý cho hay, cuộc bức hại suốt 19 năm qua đã khiến nhiều gia đình tan vỡ. Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã leo thang cuộc đàn áp dưới hình thức giám sát bất hợp pháp, gia tăng tần suất bắt cóc, lục soát nhà cửa, bắt giữ bất hợp pháp và cầm tù các học viên. Hai vợ chồng người Trung Quốc xem các áp phích có thông tin và biểu ngữ của Pháp Luân Công. Người chồng nói, chúng tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và tất cả các tổ chức liên đới của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hoại Trung Quốc trong nhiều năm, chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm sụp đổ. Nhiều người lái xe đi ngang qua đã bấm còi chào các học viên và giơ ngón tay cái về phía họ để bày tỏ sự ủng hộ. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia 3 cuộc diễu hành đón Giáng sinh ở Canada. Ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Toronto đã tham gia 3 cuộc diễu hành đón Giáng sinh gần Newmarket, Richmond Hill và Milton. Những màn trình diễn đã để lại nhiều ấn tượng đáng nhớ trong lòng khán giả. Nhiều người hồ hởi bày tỏ sự cảm kích và ủng hộ. Gia đình ông Vương ở Newmarket ngạc nhiên trước màn trình diễn của nhóm Pháp Luân Công. Ông đã chụp rất nhiều ảnh và quay phim phần biểu diễn các bài công pháp. Ông cảm ơn các học viên vì những đóng góp cho cộng đồng và nói, tôi biết nhóm người này, nhóm này rất tuyệt vời, hoàn toàn khác những gì mọi người có thể nghe được từ truyền thông của Đảng Cộng sản. Cô Diane muốn học các bài công pháp và đã hỏi thông tin về điểm luyện công ở địa phương. Cô nói, khi biết đến cuộc bức hại này là một con người, chúng ta cần phải bảo vệ nhau. Chúng ta không ở đây để bức hại người khác. Tôi nghĩ thật khủng khiếp khi bức hại người ta vì đức tin của họ. Tôi thích nhóm người này. Tin tức thứ năm, các sự kiện của Pháp Luân Công ở Úc. Tại thành phố bờ biển vàng, tiểu bang Queensland, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Nhiều du khách và người dân địa phương, trong đó có nhiều du khách Trung Quốc, đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đây là một môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc, được sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992. Một số du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy hoạt động này của Pháp Luân Công, vì đó là điều họ không thể thấy ở Trung Quốc kể từ khi có cuộc bức hại. Một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Ông đặt nhiều câu hỏi về môn tu luyện và cuộc bức hại. Cuối cùng, ông đã quyết định thể hiện lập trường đối với tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc bằng cách thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ khi phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào năm 2009, có hơn 300 triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái. Grace, một tình nguyện viên tại sự kiện này cho biết, các học viên đã trò chuyện với rất nhiều người và họ đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Mọi người vẫn dừng chân để tìm hiểu và thể hiện sự ủng hộ khi sự kiện này đến hồi kết thúc. Tại Melbourne, tiểu bang Victoria, hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội Read Don't Greet thường niên. Đây là lần đầu tiên các học viên tham gia lễ hội này. Read Don't Greet là một thị trấn nằm bên cạnh dãy núi Macedon xinh đẹp ở trung tâm Victoria. Các học viên đã dựng một quầy thông tin về môn tu luyện tại lối vào lễ hội. Nhiều người đã bị thu hút bởi sự trưng bày tươi sáng và các màn biểu diễn bài công pháp tường hòa. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ, trong khi những người khác dự định mời các học viên đến tổ chức lớp học tại các trung tâm thể dục địa phương. Các học viên đã dạy các em nhỏ cách gấp hoa sen giấy và giải thích cho các em nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Một số em cho biết các em rất thích được ở quầy thông tin Pháp Luân Công. Vào cuối sự kiện, ban tổ chức cảm ơn các học viên vì đã tham gia và cho biết họ muốn mời các học viên trở lại vào năm tới. Anh Pia là một cư dân địa phương làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở Melbourne. Anh đi cùng hai con gái và kiên nhẫn để hai cháu học cách gấp hoa sen giấy tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh Pia cho hay, anh cảm thấy chân, thiện, nhẫn là những giá trị truyền thống và mọi người phải được tự do tu luyện. Anh nói thêm rằng, anh hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 10 học viên Pháp Luân Công ở Ba Trung bị xét xử phi pháp, trong đó 8 người thuộc độ tuổi 70 đến 90. Ngày 7 tháng 11 năm 2018, 10 học viên Pháp Luân Công, trong đó có 2 học viên ngoài 80 tuổi và 6 học viên ngoài 70 tuổi, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu 3 Trung vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Công tố viên cáo buộc các học viên lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm buộc tội Pháp Luân Công. Bằng chứng mà ông ta đưa ra là những lá đơn mà các học viên đã nộp năm 2015, trong đó kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Một báo cáo trước đó về việc các học viên này đang đối mặt với việc bị xét xử được đăng trên website Minh Huệ cũng được viện dẫn ra như là một bằng chứng để chống lại họ. Luật sư của các học viên chỉ ra rằng bản cáo trạng đã không chỉ ra được thân chủ của họ đã phá hoại luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công để khỏi bệnh và nâng cao sức khỏe. Các luật sư cũng chất vấn rằng làm cách nào mà một vài máy tính, máy in và giấy in bị tịch thu từ nhà các học viên có thể gây hại cho bất kỳ ai. Bà Tôn Dung xác nhận rằng công tố viên đã liệt kê các điện thoại di động và máy tính của bà làm bằng chứng buộc tội trong bản cáo trạng. Cả công tố viên và thẩm phán đều không trả lời bà. Các luật sư nhấn mạnh rằng không hề có cơ sở pháp lý cho việc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu phóng thích vô điều kiện thân chủ của họ. Ngoài việc các luật sư biện hộ vô tội, nhiều học viên cũng kể lại họ đã hồi phục sức khỏe ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Một số thân nhân của các học viên cũng lên tiếng chứng thực cho phần biện hộ của họ. Phiên xét xử kéo dài từ 10 giờ sáng đến gần 11 giờ đêm. Thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa mà không tuyên phán quyết. 10 học viên ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên bao gồm Trương Minh Lăng, Trương Tân Vĩ, Trần Quốc Quỳnh, Nhạc Ánh Thông, Chu Lệ Hoa, Đại Vạn Nghĩa, Dương Gia Thuận, Khang Tôn Lục, Trúc Thiên Quý, Tôn Dung đều bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Ngoại trừ ông Trương Minh Lăng, 82 tuổi, và ông Trương Tân Vĩ, 89 tuổi, đã được tại ngoại vì tuổi cao, các học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ trong một trại tạm giam địa phương. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, một người con dâu tử tế và thiện lương. Mẹ chồng tôi qua đời ở tuổi 91 vào năm 2015. Trước khi mất, bà nắm lấy tay tôi và nói, mẹ đã thực sự được hưởng phước từ khi biết con. Khi tôi hỏi mẹ tại sao, bà trả lời, vì có con, mẹ đã biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Có lần, bà nói với tôi rằng, bà không sợ chết, nhưng lại sợ không biết mình sẽ đi đến đâu. Nên khi bà cầm tay tôi hỏi rằng bà có nỗi lo sợ nào không? Bà trả lời, không, bây giờ sư phụ đang ở đây với mẹ. Năm 2008, mẹ chồng tôi đột quỵ và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nữa. Chồng tôi và tôi quyết định đón bà về sống với chúng tôi. Chúng tôi dành cho bà căn phòng lớn nhất, đó là một căn phòng sáng sủa và tươi vui. Vợ chồng tôi chuyển sang phòng của con trai chúng tôi, và cháu thì chuyển sang ngủ ở phòng khách. Ngay khi bà vừa đến nhà, tôi giúp bà đi tắm và nhẹ nhàng lau rửa cho bà. Bà lẩm bẩm rằng, đã không ai tắm cho bà trước đó. Tôi nói, mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ của chúng con dạy chúng con lấy thiện đãi người. Chúng con sẽ đối xử tốt với mẹ. Bà mỉm cười an lòng. Nói thì dễ hơn làm. Mỗi đêm, chúng tôi phải để cửa phòng ngủ mở, để khi mẹ cần thì sẽ gọi. Đôi khi bà gọi chúng tôi nhiều lần trong một đêm. Một đêm nọ, chồng tôi phàn nàn. Mẹ không để cho chúng con ngủ à? Sáng mai chúng con còn phải đi làm. Mẹ nghĩ chúng con đã về hưu rồi sao? Sức khỏe của chồng tôi không tốt và anh ấy cần ngủ đầy đủ, nên tôi đã chăm sóc mẹ của anh ấy. Tôi biết rằng chồng tôi cũng lo cho tôi ngủ không đủ giấc, nên tôi nói với anh ấy đừng lo lắng cho tôi. Mẹ anh ấy không thể ngủ ngon vì bà đang bị bệnh. Bà rất thích nghe các bài giảng pháp của sư phụ. Mỗi ngày trước khi tôi đi làm, bà đều nhắc tôi mở cho bà nghe. Bà nói rằng bà cảm thấy thư giãn và hạnh phúc khi được nghe sư phụ giảng. Bà nói sư phụ giải thích cho bà tại sao con người nên làm người tốt và tại sao không nên làm điều xấu. Dần dần, bà đã có thể tự ăn uống, rồi bà có thể tự mình sử dụng phòng tắm, rửa mặt, đánh răng và chải tóc. Tất cả chúng tôi hiểu rằng sư phụ đã giúp bà. Nếu không thì một người phụ nữ hơn 80 tuổi sao có thể phục hồi nhanh như thế sau cơn đột quỵ. Vào mỗi buổi sáng, tôi chuẩn bị bữa ăn sáng, dọn dẹp căn hộ, giúp mẹ chồng rửa mặt, thay quần áo, thay tã và đưa bà sang xe lăn. Đôi lúc không đủ thời gian, tôi dọn bữa sáng cho bà tự ăn. Chồng tôi phụ giúp tôi ngay khi anh ấy đi tập thể dục về. Một lần nọ, trong lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau, bà nói, lúc đầu mẹ không muốn đến đây bởi vì mẹ đã xem một chương trình trên TV phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi bà có hối tiếc vì đã đến đây không? Bà trả lời lập tức, không, sư phụ dạy mọi người làm người tốt. Con đối xử với mẹ rất tốt, mẹ cảm thấy nhận được phúc báo. Tôi nói với bà rằng chiến dịch tuyên truyền trên TV là sai trái. Đột nhiên bà hiểu ra, không nghi ngờ gì nữa, tất cả là một trò lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy, đôi lúc tôi cảm thấy việc chăm sóc bà thật không công bằng với tôi. Mẹ chồng tôi có 8 người con. Trước đây, mỗi dịp Tết Nguyên đán cả nhà tụ họp đầy đủ vui vẻ ở nhà bà. Còn ngôi nhà chúng tôi khá yên tĩnh vì chỉ có 4 người. Bà nhớ các con và cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán đến, bà lại tức giận và phàn nàn rằng không một ai quan tâm đến mình. Có một năm, bà đã xô đổ cả bàn ăn bữa tối. Tôi cảm thấy bất bình. Sư phụ giảng, là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn, xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng, việc này đối với người khác có thể chịu được không? Đối với người khác có phương hại gì không? Như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó, chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi nhớ đến lời dạy của sư phụ và không còn bực dọc nữa. Chồng tôi đã thấy tôi chăm sóc mẹ anh ấy chu đáo như thế nào và nói với mọi người. Tôi có 8 anh chị em ruột, nhưng không ai trong họ tốt như vợ tôi. Không ai chăm sóc mẹ tôi sau khi mẹ tôi đột quỵ. Tất cả hàng xóm láng giềng và bạn bè chúng tôi đều nói rằng tôi là một người con dâu tử tế và hiếu thuận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.